Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 6 tháng 5, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành nhân ngày các hội đoàn và buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hành hương sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Cha Ignatius Ayo Kaigama, Tổng giám mục Jos, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria về hiện tình cuộc sống của các Kitô hữu tại nước này. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị chứng từ của ông Franz Beckenbauer về cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Roma. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình cử hành năm Đức Tin Chúa Nhật hôm qua mùng 6 tháng 5, được gọi là ngày của các huynh đoàn và lòng đạo đức bình dân, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ lúc 10 giờ sáng tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự tham dự của hơn 150.000 tín hữu dưới bầu trời lúc mưa lúc tạnh. Từ 10 thế kỷ qua, trong giáo hội có các huynh đoàn là những hội đoàn được thành lập để cổ võ lòng đạo đức bình dân của các tín hữu. Các huynh đoàn thường nhận Đức Mẹ hoặc một vị thánh bổn mạng, có nhà thờ làm trụ sở gốc và có tôn chỉ được giáo quyền công nhận. Họ cũng thực hiện nhiều công tác bác ái và tương trợ. Trong số các huynh đoàn về Roma hành hương nhân dịp năm Đức Tin, đa số đến từ Italia, nhưng cũng có một số từ các nước như Pháp, Tây Ban Nha, Ireland và một vài nước Âu Châu khác. Họ mặc đồng phục và mang cờ hiệu của huynh đoàn. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Tổng giám mục Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, và vị Tổng thư ký của Hội đồng là Đức Cha José Octavio Ruiz, người Tây Ban Nha, cùng với một số giám mục và khoảng 380 linh mục. Phần thánh ca trong thánh lễ, ngoài ca đoàn Sistina của Tòa Thánh còn có 4 ca đoàn khác đảm trách, đông nhất là ca đoàn Mẹ Giáo hội với 140 ca viên. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến 3 đặc tính mà các huynh đoàn phải có, đó là sống theo tinh thần tin mừng, thuộc về và gắn bó với giáo hội, sau cùng là có tinh thần truyền giáo. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, siete state coraggiosi di venire con questa pioggia. Il Signore vi benedica tanto.
Anh chị em thân mến, anh chị em thật là can đảm đến đây dưới trời mưa thế này. Xin Chúa chúc lành thật nhiều cho anh chị em. Trong hành trình năm Đức Tin, tôi vui mừng cử hành thánh lễ này đặc biệt dành cho các huynh đoàn. Đây là một thực tại truyền thống trong giáo hội. Thực tại này trong thời gian gần đây đã được canh tân và tái khám phá. Tôi thân ái chào thăm tất cả anh chị em, đặc biệt là các huynh đoàn đến từ nhiều nơi trên thế giới. Xin cảm ơn sự hiện diện và chứng tá của anh chị em. Trong tin mừng, chúng ta đã nghe một đoạn diễn văn từ giã của Chúa Giêsu được Thánh Sử Gioan thuật lại trong khung cảnh bữa tiệc ly. Chúa Giêsu tâm sự với các tông đồ những tư tưởng cuối cùng của Ngài như một di chúc tinh thần trước khi giã từ họ. Đoạn sách hôm nay nhấn mạnh sự kiện đức tin Kitô hoàn toàn quy trọng tâm vào tương quan với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ai yêu mến Chúa Giêsu thì cũng đón nhận nơi mình chính Ngài và Chúa Cha, và nhờ Chúa Thánh Linh họ đón nhận tin mừng trong tâm hồn và cuộc sống của họ. Ở đây chúng ta được chỉ cho thấy trung tâm, từ đó mọi sự phải xuất phát và tất cả phải đồng quy về, đó là yêu mến Thiên Chúa, là môn đệ Chúa Giêsu bằng cách sống tin mừng. Đức Biển Đức 16 khi ngỏ lời với anh chị em đã dùng từ này là Evangelicita, đặc tính tin mừng. Hỡi các huynh đoàn thân mến, lòng đạo đức bình dân mà anh chị em là một biểu hiện quan trọng, chính là một kho tàng của giáo hội. Và các giáo mục Mỹ Châu Latin đã định nghĩa một cách rất ý nghĩa như là một linh đạo, một thần bí, là một không gian gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em hãy luôn kín múc nơi Chúa Giêsu là nguồn mạch vô tận, hãy củng cố đời sống đức tin của anh chị em, chăm lo học hỏi về tu đức, cầu nguyện riêng và chung với cộng đoàn, tham dự phụng vụ. Qua các thế kỷ, các huynh đoàn đã là lò hun đúc đời sống thánh thiện cho bao nhiêu người. Họ đã sống một cách đơn sơ, tương quan nồng nhiệt với Chúa. Anh chị em hãy quyết liệt nên thánh, đừng hài lòng với một cuộc sống Kitô tầm thường, nhưng hãy làm sao để việc tham gia huynh đoàn là một kích thích trước tiên cho anh chị em để ngày càng yêu mến Chúa Giêsu Kitô hơn nữa. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Anche il brano degli Atti degli Apostoli che abbiamo ascoltato ci parla di ciò che è essenziale.
Cả đoạn sách Tông đồ Công vụ chúng ta đã nghe đọc cũng nói với chúng ta về điều thiết yếu. Trong giáo hội sơ khai, người ta cảm thấy ngay nhu cầu phải phân định xem đâu là điều thiết yếu để trở thành Kitô hữu, để theo Chúa Kitô, và đâu là điều không thiết yếu. Các tông đồ và trưởng lão đã có một cuộc họp quan trọng tại Jerusalem, một công đồng đầu tiên về đề tài này, về những vấn đề nảy sinh sau khi tin mừng được loan báo cho dân ngoại, cho những người không phải là Do Thái. Đó là cơ hội chúa quan phòng xếp đặt để giúp hiểu rõ hơn điều gì là thiết yếu, nghĩa là tin nơi Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại vì tội lỗi chúng ta, và yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Nhưng anh chị em hãy ghi nhận điều này là các khó khăn được khắc phục không phải ở bên ngoài, nhưng là bên trong giáo hội. Và đây là yếu tố thứ hai mà tôi muốn nhắc nhở anh chị em, như Đức Biển Đức 16 đã làm, nghĩa là giáo hội tính. Lòng đạo đức bình dân là một con đường dẫn tới điều thiết yếu nếu được sống trong giáo hội, trong sự hiệp nhất sâu xa với các vị chủ chăn của anh chị em. Anh chị em thân mến, giáo hội rất yêu thương anh chị em. Anh chị em hãy hiện diện tích cực trong cộng đoàn như những tế bào sinh động, như những viên đá sống động. Các giám mục Mỹ Châu Latin đã viết rằng, lòng đạo đức bình dân mà anh em là một biểu hiện chính là một thể thức hợp pháp để sống đức tin, một cách thức để cảm thấy mình là thành phần của giáo hội. Đây là điều thật đẹp, một cách thức hợp pháp để sống đức tin, một phương thức để cảm thấy mình là thành phần của giáo hội. Anh chị em hãy yêu mến giáo hội, hãy để cho giáo hội hướng dẫn mình. Trong các giáo xứ, các giáo phận, anh chị em thực là một buồng phổi đích thực của đức tin và đời sống Kitô, một luồng gió mát. Tại quảng trường này tôi thấy có rất nhiều loại dù khác nhau, nhiều màu và nhiều dấu hiệu khác nhau. Giáo hội cũng thế, giáo hội rất phong phú và có những cách thức diễn tả khác nhau, trong đó tất cả đều dẫn tới sự hiệp nhất. Và hiệp nhất là gặp gỡ với Chúa Kitô. Tiếp tục bài giảng thánh lễ cho các huynh đoàn sáng Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha đề cập đến đặc tính thứ ba mà các huynh đoàn phải có, đó là đặc tính truyền giáo. Ngài nói, tôi muốn nói thêm một lời thứ ba, nói lên đặc tính của anh chị em, đó là đặc tính truyền giáo. Anh chị em có một sứ mạng đặc thù và quan trọng, đó là giữ cho quan hệ giữa đức tin và các nền văn hóa các dân tộc của anh chị em được luôn sinh động. Và anh chị em thực hiện điều đó qua lòng đạo đức bình dân. Chẳng hạn khi anh em đi rước thánh giá với tất cả lòng tôn kính và yêu mến đối với Chúa, anh chị em không chỉ thi hành một cử chỉ bề ngoài, anh chị em tỏ cho thấy vị thế trung tâm của mầu nhiệm phục sinh của Chúa, cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài, Đấng đã cứu chuộc chúng ta. Anh chị em chỉ cho bản thân mình trước tiên và cho cộng đoàn thấy rằng cần phải theo Chúa Kitô trong con đường cụ thể của cuộc sống để được biến đổi. Cũng vậy, khi anh chị em biểu lộ lòng sùng kính sâu xa với Đức Trinh Nữ Maria, anh chị em chỉ cho thấy mức độ thành tựu cao nhất của đời sống Kitô. Mẹ là Đấng nhờ tin và tuân phục thánh ý Thiên Chúa, cũng như nhờ suy niệm về lời dạy và các hành động của Chúa Giêsu, mẹ trở thành môn đệ tuyệt hảo của Chúa. Niềm tin này nảy sinh từ sự lắng nghe lời Chúa. Anh chị em biểu lộ qua những hình thức có sự can dự của các giác quan, tình cảm, những biểu tượng của các nền văn hóa khác nhau. Và khi làm như thế, anh chị em giúp truyền đạt niềm tin cho tha nhân, và đặc biệt là cho những người đơn sơ, những người mà trong tin mừng Chúa Giêsu gọi là những người bé mọn. Thực vậy, khi cùng nhau tiến về các đền thánh và tham dự các biểu hiện khác nhau của lòng đạo đức bình dân, người ta thường dẫn theo con cái và đưa những người khác can dự vào. Việc làm ấy tự nó là một hành động rao giảng tin mừng. Khi anh chị em đến các đền thánh, khi anh chị em mang gia đình, con cái theo, thì anh chị em thi hành việc truyền giáo. Cần tiếp tục như vậy, anh chị em cũng trở thành những người rao giảng tin mừng đích thực. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, và trong bài huấn dụ ngắn, Ngài nhắc đến sự hiện diện tinh thần của mẹ Maria, một sự hiện diện từ mẫu quen thuộc như trong một gia đình, nhất là đối với các thành viên của các huynh đoàn. Lòng kính mến Đức Mẹ là một trong những đặc tính của lòng đạo đức bình dân, cần được nêu cao giá trị và hướng dẫn đúng đắn. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy suy niệm về chương cuối cùng trong hiến chế ánh sáng muôn dân của Công đồng Chung Vatican II, nói về giáo hội. Phần đó nói về Đức Mẹ Maria trong mầu nhiệm trước Kitô và giáo hội. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Nomen Domini Benedictum.
Et omnium Deus quae in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Cha Ignatius Ayau Kaigama, Tổng giám mục Jos, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria về hiện tình cuộc sống của các Kitô hữu tại nước này.
Thưa quý vị, thưa các bạn, từ năm 2001 tới nay, các vụ tấn kích bạo lực chống lại các Kitô hữu xảy ra trong bang Plateau miền trung Nigeria, nhất là tại thành phố Jos và vùng phụ cận, đã khiến cho 1.000 người thiệt mạng, hàng ngàn người khác bị thương và rất đông dân chúng phải bỏ làng mạc di cư lánh nạn. Sau các vụ thảm sát năm 2002 có màu sắc thù hận chủng tộc và chính trị, các vụ tấn kích trầm trọng lại tái bùng nổ sau cuộc bầu cử hồi năm 2008. Trong năm 2010 đã có 400 người bị giết tại Dogo Nahawa ở ngoại ô thành phố Jos. Trong cùng năm ấy, vào ngày áp lễ Giáng sinh, đã có 5 trái bom nổ tại nhiều nơi khác nhau trong thành phố, trong đó có 2 trái nổ cạnh nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu trong giờ có đông tín hữu tham dự thánh lễ. Vụ nổ đã khiến cho 32 người chết và 74 người bị thương. Ngày 11 tháng 3 năm ngoái 2012, tổ chức Boko Haram đã thực hiện một vụ khác chống lại nhà thờ Thánh Finbar. Chiếc xe bom có hai thành viên Boko Haram đã tông sập cổng nhà thờ có các hướng đạo sinh canh giữ và nổ bên trong sân, khiến cho 14 người chết và hàng chục người khác bị thương. Trong các làng mạc Kitô chung quanh thành phố Jos cũng thường xuyên xảy ra các vụ đụng độ giữa người Hồi Fulani Du Mục và người Kitô Birom sống về nông nghiệp. Ngày 15 tháng 4 vừa qua, phong trào giải phóng cho vùng đồng bằng sông Niger đã ra tối hậu thư cho tổ chức Boko Haram là nếu không chấm dứt các cuộc tấn kích và khủng bố các tín hữu Kitô, phong trào sẽ phát động cuộc tổng tấn công vào ngày 31 tháng 5 này. Ông Simon Balan, cha của 7 người con sống trong làng Mangro, cho biết ông và gia đình đã may mắn thoát chết, nhưng đây không phải là trường hợp của nhiều nông dân khác. Trong các ngày trước và sau lễ phục sinh vừa qua, các nhóm Hồi Fulani võ trang đã liên tục xâm nhập, cướp bóc và sát hại dân làng. Nửa đêm họ đột nhập nhà ông Simon, từ phòng của mấy đứa con họ qua phòng hai ông bà, dựng họ dậy, tra khảo tiền bạc và dọa giết. Ông Simon nói ông là nông dân nghèo, lại vừa đóng học phí cho các con xong nên không còn tiền. Ông nộp cho họ một ít tiền còn lại. Họ bắt ông phải chỉ điểm những người giàu trong làng, nhưng ông cho biết cả làng vì là nông dân nên ai cũng nghèo như nhau. Họ còn đe dọa giết ông, nhưng sau đó thì bỏ đi.
Hiện nay gia đình ông cùng với 100 người khác chạy tới tạm trú chung quanh nhà thờ và nhà sứ Thánh Thomas trong làng Bokos. Thỉnh thoảng ông Simon mới trở về làng Mangor, nhưng không dám ngủ ở nhà, mà ngủ trong rừng. Những người tiếc của về làng đều bị giết. Linh mục Andrew Danjuma, cha sở Bokos, cho biết cha làm tất cả những gì có thể để giúp đám dân tị nạn này, cho họ tạm trú trong các cơ sở của nhà xứ và cả trong nhà thờ. Một phái đoàn của Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Jos đã đến cung cấp thực phẩm và chăn mền cho họ. Chính quyền địa phương không giúp được gì và cũng không có thể bảo đảm an ninh cho họ. Không ai dám trở về làng vì trong các tuần qua, tình hình trong toàn bang Plateau trở nên nóng bỏng vì các vụ tấn kích và xung đột lại gia tăng. Đã có 40 người bị giết và trong tháng 4 vừa qua có thêm 100 người khác bị giết. Từ 10 năm qua, các vụ tấn kích và xung đột này đã khuynh đảo tình hình trong tiểu bang Plateau, miền trung Nigeria. Các xung đột xảy ra giữa các chủng tộc du mục theo Hồi giáo và các chủng tộc nông nghiệp theo Kitô giáo. Ngoài ra, chúng còn nhuốm đầy màu sắc các lợi lộc kinh tế và chính trị trên bình diện vùng miền và quốc gia. Hiện nay, thành phố Jos là một thành phố được canh phòng cẩn mật, càng tới gần càng có nhiều trạm kiểm soát. Tại giáo xứ Finbar vẫn còn có các dấu vết tàn phá của vụ nổ xe bom hồi năm ngoái. Linh mục Peter Umoren cho biết hôm đó ngài vừa bắt đầu thánh lễ thứ hai lúc 10 giờ rưỡi thì nghe có tiếng nổ mạnh khiến cho các cửa kính màu đằng sau bàn thờ vỡ hết. Bên ngoài là cảnh máu me, người chết, người bị thương kêu la và xác chiếc xe còn đang cháy. Đã chỉ có giáo hội cứu giúp các nạn nhân và gia đình họ, còn chính quyền đã không giúp đỡ gì cả. Cha cũng cho biết các cuộc tấn kích liên tục trong các năm qua đã khiến cho khu phố chung quanh nhà thờ chính tòa giờ đây hoang tàn. Tình hình đã trở nên căng thẳng tới độ thân phụ và thân mẫu của cha cũng đã phải lánh nạn về giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nhiều người tiếc của trở lại nhà cũ đã bị các toán Fulani vũ trang sát hại. Nhà xứ cũng đã bị đốt cháy. Đã có hàng trăm người chết và các vụ Kitô hữu trả thù. Hiện nay thành phố Jos chia thành các khu phố Hồi giáo và các khu phố Kitô. Nhưng khu phố chung quanh nhà thờ chính tòa thì giống như khu phố ma. Tuy tình hình căng thẳng như thế, nhưng tín hữu vẫn tiếp tục sống đức tin tươi vui. Họ năng lui tới các thánh đường để tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích.
Trong mấy ngày cuối tháng 4 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Ignatius Ayo Kaigama đã hướng dẫn một phái đoàn gồm 6 giám mục thuộc giáo tỉnh Jos đến thăm giáo phận Maiduguri ở miền Bắc Nigeria, nơi đã xảy ra các vụ tấn kích tàn bạo nhất chống lại các Kitô hữu do các lực lượng Boko Haram chủ mưu. Các vị đã gặp gỡ Đức cha Oliver Dashedoime, giám mục sở tại, và lưu lại đây 2 ngày để tỏ tình liên đới, chia sẻ các khó khăn và cầu nguyện với các tín hữu giáo phận này. ông Sani Suleiman, phối hợp viên các sinh hoạt của người trẻ Hồi trong tiểu bang Plateau và là thành viên Hội đồng Hồi giáo Nigeria cho biết, từ năm 2002, ông tổ chức cứu trợ các người Hồi nạn nhân của tổ chức Boko Haram. Từ năm 2006, ông cũng nhận là thành viên chương trình điều hành của Văn phòng Ủy ban Công lý Phát triển và Hòa giải của Tổng giáo phận Jos. Sự cộng tác của ông với giáo hội Công giáo khiến cho có nhiều người coi ông là gián điệp hay là kẻ phản bội Hồi giáo. Nhưng theo ông, chương trình thăng tiến, thông cảm, hiểu biết, hòa bình và hòa giải giữa người dân Nigeria là điều rất quan trọng đối với tương lai đất nước. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức cha Ignatius Ayo Kaigama, Tổng giám mục Jos, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria về tình trạng cuộc sống của tín hữu Kitô tại Nigeria. Thưa Đức cha, tình hình tại Nigeria, đặc biệt trong Tổng giáo phận Jos của Đức cha, hiện nay ra sao ạ?
Khi tôi đi ra khỏi nhà, tôi không biết điều gì sẽ có thể xảy ra cho mình. Tôi biết tôi là mục tiêu. Tổ chức Boko Haram sẽ rất sung sướng nếu có thể hạ được một người lãnh đạo giáo hội, vì như thế sẽ là một quảng cáo lớn cho họ. Nhưng chúng tôi phải sẵn sàng đối với mọi sự và không sợ hãi, không được để cho sợ hãi lấy mất đi cuộc sống đức tin của chúng tôi.
Kể từ khi phong trào Boko Haram chủ mưu các vụ tấn kích trong các bang miền Bắc Nigeria, đặc biệt trong Tổng giáo phận Jos của Đức cha, các tín hữu Kitô đã sống như thế nào? Đây là các cuộc bách hại thực sự hay thế nào thưa Đức cha?
Chúng tôi vẫn tiếp tục can đảm sống đức tin và làm chứng cho đức tin. Tôi không thể nói rằng các Kitô hữu trong vùng này bị bách hại. Chắc chắn là họ phải chịu các bạo lực khó khăn và khổ đau, và đôi khi nhất là giới trẻ cũng tấn công lại. Sự giận dữ và tâm tình bị tước đoạt là điều dễ hiểu thôi, nhưng mà bạo lực và báo thù thì không. Tuy nhiên trong nền tảng thì đây không phải là một vấn đề tôn giáo. Tôi tiếp tục lặp đi lặp lại điều này, nhưng cũng có vài người không muốn nghe nói như vậy. Nhấn mạnh trên yếu tố tôn giáo thì dễ hơn, bởi vì nó mang đậm dấu vết căn tính, nhưng mà nói như thế thì chỉ là che giấu các vấn đề thật ở đằng sau thôi.
Đó là các vấn đề nào thưa Đức cha?
Đó là các vấn đề chính trị và kinh tế, chủng tộc và các vấn đề gắn liền với việc sở hữu đất đai. Chúng giao thoa với nhau. Tổ chức khủng bố phá hoại Boko Haram chỉ là một yếu tố của cuộc khủng hoảng thôi. Khi nào họ tấn công thì đó là điều rõ ràng, nhưng quang cảnh chung phức tạp hơn nhiều, và chỉ giản lược nó vào các vụ chống đối giữa các tín hữu Kitô và các tín hữu Hồi không thôi thì không giúp giải quyết vấn đề.
Để thăng tiến hiểu biết và hòa giải, hồi tháng 2 vừa qua, Đức cha đã cho thành lập trung tâm hòa bình tại Jos, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng vậy. Đó là một cố gắng để cùng nhau đương đầu với các khía cạnh khác nhau của cuộc xung đột. Chúng tôi không chỉ muốn duyệt xét các đề tài tôn giáo và đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo, mà mục đích cũng là để tạo ra một khoảng trống giúp đương đầu với tất cả các hình thức của cuộc xung đột, kinh tế, chính trị, xã hội, giới trẻ, bằng cách lôi cuốn sự tham dự của các thành phần xã hội dân sự trên bình diện địa phương cũng như trên bình diện quốc gia.
Thưa Đức cha, trong các tuần qua, người ta đã nói nhiều tới việc ân xá cho các thành viên tổ chức khủng bố Boko Haram. Đức cha thì Đức cha nghĩ sao ạ?
Tôi không tuyệt đối chống lại việc ân xá cho các thành viên của tổ chức Boko Haram, nhưng tôi tin rằng phải có các điều kiện tiên quyết. Chẳng hạn như chính họ phải là những người đứng ra xin được ân xá, chứ không phải là các giới lãnh đạo Hồi đứng ra xin thay cho họ như họ đã làm cho tới nay. Và các thành viên này cũng phải chứng minh cho thấy ít nhất một chút hối hận vì họ đã gây ra chết chóc tang thương cho biết bao nhiêu người dân vô tội. Ngoài ra thì tôi cũng nghĩ rằng việc ân xá phải tương xứng với công lý đối với các nạn nhân. Cho tới nay, người ta đã làm gì cho họ? Ai đã giúp đỡ họ? Như là giáo hội, chúng tôi đã tìm cách làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm được. Nhưng dân chúng chờ đợi từ các cơ cấu của chính quyền nhiều hơn nữa.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức cha Ignatius Ayo Kaigama, Tổng giám mục Jos, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria về hiện tình cuộc sống của các Kitô hữu tại nước này. Sau đây, Mai Anh và Hồng Ân xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Quý vị thính giả thân mến, chiều thứ năm mùng 2 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã đón tiếp vị tiên nhiệm của Ngài, Đức Benedict XVI trở về Vatican, sau hơn 2 tháng lưu ngụ tại dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo. Đức Nguyên Giáo hoàng đã rời Vatican đến dinh thự này vào chiều ngày 28 tháng 2, vài giờ trước khi việc từ nhiệm của Ngài bắt đầu có hiệu lực. Trong thời gian lưu ngụ tại đó, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần điện thoại thăm hỏi, chúc mừng lễ bổn mạng, và đặc biệt là Ngài đã đích thân đến thăm vị tiền nhiệm vào chiều ngày 23 tháng 3 vừa qua. Trong thời gian qua, đan viện Mẹ Giáo hội đã ở nội thành Vatican đã được tu bổ. Đức Benedict XVI đã đáp trực thăng từ Castel về Vatican khoảng 5 giờ chiều. Ngài được Đức Thánh Cha Francisco tiếp đón và tháp tùng về đan viện Mẹ Thiên Chúa. Đan viện ở trung tâm thành Vatican được Đức Gioan Phaolô II thành lập hồi năm 1994 cho các nữ đan sĩ thuộc các dòng khác nhau đến cư ngụ tại đây với mục đích là cầu nguyện, nâng đỡ sứ vụ của giáo hoàng phục vụ toàn thể giáo hội. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói với giới báo chí rằng Đức Nguyên Benedict XVI vui mừng trở về Vatican, tại nơi mà Ngài muốn tận tùy phục vụ giáo hội bằng lời cầu nguyện, như chính Ngài đã loan báo vào ngày 11 tháng 2 năm 2013. Cha xác nhận rằng, cùng cư ngụ với Đức Benedict XVI là tại đan viện Thiên Chúa có Đức Tổng Giám mục George Weinstein, Chủ tịch Phụ Giáo Hoàng, Bí thư của Đức Nguyên Giáo Hoàng và có bốn chị em thuộc tu hội Memores Domini, vốn thuộc gia đình Giáo Hoàng trong những năm gần đây.
Tuần qua, 6 vị thượng phụ công giáo ở Trung Đông liên đới với 2 vị tổng giám mục chính thống giáo của giáo phận Aleppo bên Syria bị bắt cóc và kêu gọi trả tự do cho 2 vị. Ngày 22 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Mark Gregorios Yohanna Ibrahim của giáo phận Aleppo, thành phố lớn thứ 2 của Syria, và Đức Tổng giám mục Boulos N. Yazigi của giáo phận Aleppo nhưng thuộc giáo hội chính thống Hy Lạp bị bắt cóc. Thầy phó tế lái xe chở 2 vị đã bị những kẻ bắt cóc bắn chết. Trong lời kêu gọi được đọc trong các giáo xứ nhân dịp Chúa Nhật lễ lá theo phụng vụ chính thống giáo, các vị thượng phụ công giáo cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải tại Syria, cũng như cho 2 vị tổng giám mục sớm được trả tự do. Tuyên ngôn chung công bố hôm 29 tháng 4 vừa qua của các vị thượng phụ công giáo có đoạn viết: "Một đám mây lo âu đang che phủ Trung Đông, nhất là tại thành Aleppo. Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết gì về số phận của 2 vị tổng giám mục chính thống." Nhiều vị lãnh đạo công giáo tại Tây Phương cũng lên tiếng kêu gọi những kẻ bắt cóc sớm trả tự do cho 2 vị tổng giám mục chính thống, như Đức Cha Gerhard Feige, tổng giám mục giáo phận Magdeburg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Đại Kết, cũng đưa ra lời kêu gọi theo chiều hướng trên đây. Ngài yêu cầu những kẻ bắt cóc tôn trọng sinh mạng của 2 vị bị bắt cóc và tránh tất cả những gì gây ra cuộc xung đột tôn giáo.
Sáng thứ Ba ngày 30 tháng 4, trong dịp tiếp kiến Tổng thống Israel, ông Shimon Peres, Đức Thánh Cha cầu mong sớm mở lại các cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine để đạt tới một hiệp định đáp ứng các khát vọng của hai dân tộc. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, sau khi hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Peres đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị đã đề cập đến tình hình chính trị và xã hội ở Trung Đông, nơi vẫn còn nhiều thực tại xung đột. Tòa Thánh cầu mong các thương thuyết sớm được mở lại giữa Israel và Palestine, để với những quyết định can đảm và sự sẵn sàng của hai bên, cũng như với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, người ta có thể đạt tới một hiệp định tôn trọng các khát vọng hợp pháp của hai dân tộc, và qua đó quyết liệt góp phần vào nền hòa bình và sự ổn định trong vùng. Các vị cũng đề cập đến vấn đề quan trọng là thành Jerusalem. Tòa Thánh đặc biệt tỏ ra lo âu vì những xung đột đang diễn ra tại Syria và cầu mong một giải pháp chính trị, ưu tiên theo tiêu chuẩn hòa giải và đối thoại. Các vị cũng đề cập đến quan hệ giữa nhà nước Israel và Tòa Thánh và giữa chính quyền Israel và cộng đoàn công giáo địa phương. Hai bên đánh giá cao những tiến bộ có được nhờ Ủy ban làm việc song phương, dấn thân trong việc soạn thảo hiệp định về những vấn đề hai bên quan tâm, và Tòa Thánh mong ước việc soạn hiệp định này sớm được kết thúc.
Tổng thống Peres đã mời Đức Thánh Cha đến hành hương tại Thánh Địa. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha vui mừng vì lời mời của Tổng thống Israel, nhưng cho đến nay cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa chưa có trong chương trình của Ngài. sau Roma, Tổng thống Shimon Peres đã đến Assisi để nhận tước hiệu công dân danh dự của thành này, quê hương của Thánh Francisco. Tuyên bố trong buổi trao tặng tước hiệu hôm 1 tháng 5 trước sự hiện diện của chính quyền, giáo quyền, các tu sĩ Francisco và dân chúng thành Assisi, Tổng thống Israel nhận định rằng người con danh tiếng nhất của thành này, Thánh Francisco, có những bài học quan trọng cho mọi người thiện chí. Thánh nhân kêu gọi mọi người hãy yêu mến đức tin và người nghèo, theo đuổi giá trị hòa bình và tôn trọng thiên nhiên. Các quy luật này rất quan trọng ngày nay cũng như xưa kia, hồi năm 1208, khi thánh nhân lập dòng Francisco. Tổng thống Peres xác nhận rằng ông đã gặp Đức Giáo Hoàng Francisco trước khi đến Assisi để mời ngài thực hiện một cuộc hành hương tại thánh địa. Ông nói, chỉ trong một thời gian rất ngắn, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đạt được sự ngưỡng mộ và kính trọng của toàn thế giới. Lòng khiêm tốn chân thành, lòng yêu mến hòa bình của ngài, sự quan tâm đến người nghèo, sự tôn trọng của ngài đối với công lý và lời ngài kêu gọi đối thoại giữa các tôn giáo, giống như một làn gió tươi mát. Theo Tổng thống Israel, các vị lãnh đạo có một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hòa bình, đặc biệt là chấm dứt bạo lực và nạn nghèo đói. Thánh Francisco đã hiến thân cho việc bài trừ nghèo đói, tìm kiếm hòa bình và ôm ấp giá trị của sự khiêm nhường và người có lý. Và theo Tổng thống Peres, thế giới đang thay đổi rất nhiều và dân chúng cần duy trì các nguyên tắc luân lý của mình ngày nay hơn bao giờ hết và học hỏi các giá trị đơn sơ và tinh thần phục vụ mà Thánh Francisco là hiện thân.
Tuần qua, trong sứ điệp chúc mừng các Phật tử nhân dịp lễ Vesa, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn kêu gọi các tín hữu Kitô và Phật giáo liên kết để bảo vệ sự sống. Đối với tín đồ Phật giáo Nguyên Thủy, lễ Vesa kính nhớ các biến cố quan trọng của cuộc đời Đức Phật như đản sinh, thành đạo, viên tịch và nhập Niết Bàn. Năm nay, lễ này sẽ được cử hành vào 26 tháng 5 tới đây. Tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa như Việt Nam, Đại Hàn và Trung Quốc, các biến cố trên đây được chào mừng vào những ngày khác nhau. Sứ điệp công bố vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 5 mang chữ ký của Đức Hồng Y Saint Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn và Linh mục Tổng thư ký Miguel Angel, dòng thừa sai Thánh Tâm Comboni. Sau những lời chúc mừng đại lễ Vesa, hai vị đã nhắc đến giới luật đầu tiên của Phật giáo cấm sát sinh và phải tôn trọng sự sống. Điều này cũng tương đồng với giới luật yêu thương của Kitô giáo và giới năm thứ năm chớ giết người. Đức Hồng Y Tauran viết, vì thế tôi thiết nghĩ, đối với các tín hữu Kitô cũng như Phật tử, cần cấp thiết kiến tạo một bầu không khí an ninh để yêu thương, bảo vệ và thăng tiến sự sống con người, trên căn bản gia sản chân chính của các truyền thống tôn giáo chúng ta. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh cũng có đoạn khẳng định rằng, như chúng ta đều biết, mặc dù những giáo huấn cao thượng trên đây về tính chất thánh thiêng của sự sống con người, các sự ác góp phần dưới nhiều hình thức là mất phẩm giá, giảm bớt cảm thức nhân đạo nơi các cá nhân và cộng đoàn, tình trạng bi thảm này đòi hỏi chúng ta, các tín hữu Phật giáo và Kitô giáo, hiệp lực để vạch trần những đe dọa sự sống con người và thức tỉnh lương tâm của các tín hữu tôn giáo chúng ta, để tạo nên một sự tái sinh tinh thần luân lý nơi mọi người và xã hội, để trở thành những người thực sự xây dựng hòa bình bằng cách yêu thương, bảo vệ và thăng tiến sự sống con người trong mọi chiều kích.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi chứng từ của ông Franz Beckenbauer về cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Roma.
Xin giới thiệu chứng từ của ông Franz Beckenbauer, người Đức, về cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Roma. Đó là năm 2005, một năm trước khi giải túc cầu quốc tế diễn ra tại Đức vào mùa hè năm 2006. Với tư cách là chủ tịch ủy ban tổ chức, tôi cùng với một nhóm nhỏ đại diện viếng thăm tất cả 31 quốc gia sẽ tham dự giải túc cầu. Chúng tôi chọn tên cho chuyến đi là Welcome Tour để nói với các đội banh quốc gia cùng với các cổ động viên của mỗi nước rằng họ sẽ được nồng nhiệt tiếp đón tại quê hương chúng tôi. Cuối tháng 10 năm 2005, chúng tôi đến Roma từ thủ đô Lisboa của Bồ Đào Nha. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục đi sang Warsawa. Tôi nhớ ngày hôm ấy là thứ ba. Từ biệt thự Villa Miani trên đồi Monte Mario, chúng tôi chiêm ngắm khung cảnh tuyệt đẹp của kinh thành muôn thuở.
và chóp đỉnh cuộc viếng thăm thủ đô Roma của chúng tôi là chương trình của ngày hôm sau. Như thường lệ, vào mỗi ngày thứ tư hàng tuần đều có cuộc tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại quảng trường Thánh Phêrô. Có hàng chục ngàn du khách và tín hữu hành hương hiện diện, trong đó có nhóm nhỏ đại diện của chúng tôi gồm 5 người. Thời tiết tuyệt đẹp, bầu trời Roma trong xanh, quảng trường trước đền thờ Thánh Phêrô chan hòa ánh nắng mặt trời. Cuộc đời quả có những biến cố bí nhiệm bất ngờ. Một tháng rưỡi trước đó, tôi mừng sinh nhật thọ lục tuần. Có người hỏi tôi ước muốn điều gì cho ngày hôm ấy. Tôi liền trả lời, tôi ước ao được đích thân làm quen với Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger mới được bầu làm giáo hoàng không lâu trước đó, chỉ vỏn vẹn khoảng hơn 6 tháng thôi. Tôi nhớ rõ mình đã thật hài lòng khi nghe tin ngài đắc cử, một vị giáo hoàng người Đức và hơn thế nữa đến từ miền Bavière là người đồng hương của tôi. Khi nhìn thấy người trên truyền hình, tôi đã có một cảm tưởng thật thân thiện, người mang dáng dấp ưu ái của một hiền phụ. Từ nhỏ tôi được giáo dục như một tín hữu công giáo, điều này rất quan trọng đối với thân mẫu tôi. Mẹ tôi rất đạo đức, bà đều đặn đi nhà thờ mãi cho đến những ngày cuối đời khi tuổi đã cao. Mẹ tôi đã truyền đạt cho tôi các giá trị quan trọng trong cuộc sống, các giá trị luân lý đạo đức và dĩ nhiên là đức tin công giáo. Ngày còn nhỏ, tôi từng là chú giúp lễ cho nhà thờ sứ đạo của chúng tôi tại München, Obergiesing. Sau đó tôi cũng là thành viên của giới trẻ công giáo. Nhưng rồi môn túc cầu chiếm chỗ hàng đầu khiến tôi dần dần lìa xa con đường đức tin. Trở lại với câu chuyện tại quảng trường Thánh Phêrô ở thủ đô Roma vào buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ Tư 26 tháng 10 năm 2005. Hôm ấy nhóm nhỏ đại diện của chúng tôi được một chỗ riêng. Tôi xin giải thích lý do. Đức ông Georg Genspey, bí thư của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, đã thu xếp chỗ đặc biệt này để chúng tôi có thể gặp gỡ trực tiếp với Đức Thánh Cha. Thật thế, vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tiến về phía chúng tôi, và bên cạnh có Đức ông Georg Genspey. Trong phút chốc, cả hai vị đứng trước mặt tôi, và Đức Thánh Cha chìa tay bắt tay tôi. Thật khó mà diễn tả giây phút này. Nét đặc sủng tỏa ra từ Đức Thánh Cha, nét thanh thản nội tâm và nét nhân cách vừa trang trọng vừa thân thiện của người đã gây một ấn tượng rất mạnh nơi tôi. Trong cuộc đời tôi từng gặp rất nhiều nhân vật quan trọng, nhưng cuộc gặp gỡ hôm ấy có một cái gì đó thật đặc biệt. Nó là một trong những giây phút cảm động nhất diễn ra trong cuộc đời tôi, và tôi sẽ không bao giờ quên. Dĩ nhiên trước đó, tôi có chuẩn bị điều gì phải thân thưa cùng Đức Thánh Cha, nhưng tôi không chờ đợi người lưu tâm hoặc đề cập đến môn túc cầu, và đây là điều làm tôi ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Chính Đức Thánh Cha mở lời trước. Ngài muốn biết công cuộc chuẩn bị cho giải túc cầu quốc tế diễn tiến ra sao, liệu công trình tại các sân vận động nơi sẽ diễn ra các trận đấu có kết thúc kịp thời hay không, và đội banh quốc gia của Đức như thế nào. Đức Thánh Cha nghĩ rằng đây là một thời điểm vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Trong khi đó, tôi không nhìn sự kiện dưới cùng khía cạnh như người. Vì thế tôi trả lời là đội banh quốc gia đang chuẩn bị ráo riết để trở thành một đội banh xuất sắc. Đức Thánh Cha ưu ái lắng nghe tôi nói và đáp lễ bằng nụ cười thật thân thiện. Tôi tặng Đức Thánh Cha lá cờ chính thức của giải túc cầu thế giới 2006. Đức Thánh Cha cảm ơn và cầu chúc cho chúng tôi cũng như cho đội banh quốc gia được nhiều may mắn. Sau đó, trong những ngày diễn ra giải túc cầu thế giới vào mùa hè năm 2006 tại thủ đô Berlin, tôi thường nhớ lại cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha và những lời người nói với chúng tôi. Lần đó đội banh của chúng tôi đã không trở thành vô địch thế giới, nhưng những ngày tranh giải đã diễn ra vô cùng tốt đẹp, trong một mối hòa điệu an bình. Tôi không dám quả quyết chắc chắn, nhưng tôi thầm nghĩ rằng có lẽ lời cầu chúc của Đức Thánh Cha nơi quảng trường Thánh Phêrô đã góp phần làm cho giải túc cầu thế giới diễn ra tại Đức Quốc, quê hương thân yêu của Đức Thánh Cha, được thành công tốt đẹp. Ông Franz Beckenbauer kết thúc chứng từ như sau. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã thay đổi một cái gì đó trong cuộc đời tôi. Kể từ đó tôi bắt đầu trở lại nhà thờ thường xuyên hơn. Khi Đức Thánh Cha đến Đức một thời gian ngắn sau giải túc cầu thế giới, tôi đọc tất cả các diễn văn của người suốt cuộc viếng thăm. Đức Thánh Cha luôn luôn lặp lại, hãy đi nhà thờ và hãy hồi tâm hoán cải. Tôi thực hành từng chữ lời khuyên của người. Tôi thích đến nhà thờ một mình và nhất là vào ban sáng, sau khi đưa các cháu vào trường. Gần trường học có một nhà thờ nho nhỏ. Nhà thờ thường vắng người vào ban sáng, như thế chỉ có mình tôi. Tôi tận hưởng sự yên tĩnh và cầu nguyện thật sốt sắng. Tôi thường dâng lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Chúa luôn cư xử thật khoan hồng đối với tôi. Tôi nhận được không biết bao nhiêu là may mắn trong cuộc đời. Tất cả là hồng ân và là hồng ân lớn lao. Và khi không thể đến nhà thờ được, thì tôi đọc mỗi ngày kinh lạy Cha. Đây là lời kinh tuyệt hảo nhất. Lời kinh trao ban sức mạnh và nghị lực giúp tôi đương đầu với các dấn thân thường ngày, cũng như chu toàn các bổn phận đối với gia đình tôi. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, hãy trở về với Thiên Chúa và từ bỏ tội lỗi, hãy cầu khẩn trước nhan người và giảm bớt dịp tội, hãy đoạn tuyệt với gian ác, trở về cùng đấng tối cao và cực lực gớm ghét mọi điều ghê tởm. Lòng lân tuất của Thiên Chúa cao cả dường bao. Ơn tha thứ dành cho kẻ trở lại với người lớn lao biết mấy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.